Chương 752, trấn giới thiên bia năng lực chân chính, chiến khối trấn giới thiên bia xoay tròn trên đỉnh đầu khai tịch giả, tỏa ra một uy lực vô cùng to lớn. Lúc này, Long Tổ vô cùng khó chịu, trận chiến này có quá nhiều yếu tố bất ngờ, khiến cho cục diện trở nên khó lường. Khai tịch giả không ngờ Long Tổ sẽ nhận được luân hồi tạo hóa quả, Long Tổ cũng không ngờ khai tịch giả sẽ tụ đủ chiến khối trấn giới thiên bia. Sức mạnh của chiến khối trấn giới thiên bia rốt cuộc mạnh đến mức nào, Long Tổ không thể tưởng tượng nổi, bởi vì trong trận chiến thượng cổ, trấn giới thiên bia của khai tịch giả cũng chẳng là gì so với bây giờ. Long Tổ, hôm nay ngươi sẽ đi theo hai người huynh đệ của mình, sau đó ta sẽ cho tất cả mọi người thấy sức mạnh của trấn giới thiên bia. Khai tịch giả lúc này trông giống như một vị thần. Trấn giới thiên bia, trấn giữ vô cực chi giới, diễn hóa muôn vàn hình thái, vạn vật sinh ra, vạn vật diệt vong. Long Tổ, ngươi có thể chết dưới trấn giới thiên bia, ngươi chết không oan. Trấn giới thiên bia đốt lửa, đi lúc này trừ bát giới đã tỉnh lại sau cơn mê. Cung đường tam tạng đứng nhìn trận chiến từ xa. Khi nhìn thấy phần hỏa bi tỏa sáng rực rỡ, trừ bát giới như bị sét đánh, cả người sững sờ, thậm chí cơ thể cũng cứng đờ. Đường tam tạng lập tức nhận ra sự khác thường của trừ bát giới. Và trước khi hắn kịp hỏi, trừ bát giới đã lấy lại tinh thần, trong ánh mắt đầy kinh ngạc. Hắn nhìn vào trấn giới thiên bi đang phát ra ánh sáng trắng và nói, phần hỏa, đốt lửa, nguyên lai phần hỏa bi được sử dụng như vậy. Mọi sinh linh đều có một ngọn lửa tâm hồn đang bùng cháy. Nếu ngọn lửa tâm hồn bị dập tắt, người đó sẽ chết. Và năng lực của phần hỏa bi chính là sử dụng nguồn gốc của lửa để thiêu đốt ngọn lửa tâm hồn của con người, lấy lửa đốt lửa. Đây mới là chân lý của phần hỏa. Đường tam tạng nghe trư bát giới nói, vừa cảm thán vì trư bát giới có thể nói ra những lời sâu sắc như vậy, vừa lo lắng cho Long Tổ đang bị bao phủ bởi ánh sáng trắng. Trong khi đó, Long Tổ bắt đầu vặn vẹo khuôn mặt, nhưng hắn vẫn cố gắng chịu đựng cơn đau và di chuyển liên tục. Tuy nhiên, bất kể hắn né tránh thế nào, ánh sáng trắng bao phủ trên người vẫn không rời khỏi hắn, như thể nó đã hòa tan vào cơ thể hắn. Ánh sáng trắng mãnh liệt đó chính là ngọn lửa nguyên bản của phần hỏa bi. Bị bao phủ bởi ngọn lửa này, Long Tổ đang phải chịu đựng sự thiêu đốt đau đớn của ngọn lửa tâm hồn. Tuy nhiên, với sức mạnh to lớn của Long Tổ, ngọn lửa tâm hồn của hắn cũng vô cùng mạnh mẽ, nên dù là ngọn lửa nguyên bản của phần hỏa bi cũng khó có thể thiêu đốt nó trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, việc bị thiêu đốt ngọn lửa tâm hồn đã làm suy yếu sức mạnh của Long Tổ. Một mặt phải đề phòng người mở, mặt khác lại phải dồn hết sức lực để áp chế ngọn lửa nguyên bản. Long Tổ thậm chí không thể phát huy được một nửa sức mạnh của mình. Ngươi có biết không, năm xưa yêu tộc đã chết dưới chiêu thức này. Ta đã thiêu sống hắn bằng ngọn lửa nguyên bản, chỉ còn lại một bộ xác rỗng trôi dạt trong không gian hỗn loạn. Yên tâm, đây mới chỉ là khởi đầu. Những gì ngươi sẽ phải chịu đựng còn kinh khủng hơn nhiều, đặc biệt là Ngự Ba và Hoàng Triệt. Họ vừa định xông lên thì đã bị Long Tổ quát lớn ngăn lại. Ngay cả Long Tổ cũng không thể phòng ngự được vô hình chi hỏa, thì làm sao bọn họ có thể? Một khi bị ngọn lửa này xâm nhập cơ thể, với tu vi của họ chỉ có con đường chết. Tuyệt vời, không hổ là Long Tổ. Hy vọng ngươi có thể chịu đựng được đòn tiếp theo này. Chấn giới thiên bia, chí thủy ngưng băng, đi. Lời nói vừa dứt, chí thủy số 8 trong chín khối chấn giới thiên bia bỗng phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, giống như phần hỏa bia, giống như phần hỏa bia. Ánh sáng vàng phóng lên trời, rồi hạ xuống, bao phủ Long Tổ một lần nữa. Sau khi ánh sáng vàng bao trùm Long Tổ, toàn bộ cơ thể hắn ta trong nháy mắt bị đóng băng. Từ trong ra ngoài nước đạt đến cực điểm sẽ biến thành băng, và băng là dạng nước lạnh nhất. Do đó, năng lực của chi thủy bia chính là lấy nguyên khí nước dẫn động tất cả nước trong cơ thể người, sau đó ngưng kết thành băng từ trong ra ngoài. Đây cũng là một đòn tấn công gần như không thể phòng ngự. Thấy Long Tổ bị đóng băng, Ngư, Ngự Ba và Hoàng Triệt không thể kìm nén được nữa, muốn xông lên hỗ trợ. Nhưng Tôn Ngộ Không đã nhanh chóng ngăn họ lại. Nếu Long Tổ tiền bối chỉ có như vậy, thì hắn cũng không thể trở thành một trong tam tổ yêu tộc. Long Tổ tiền bối đã có quyết tâm hy sinh, vì vậy hãy nghiêm túc quan sát. Nhìn Long Tổ, Tôn Ngộ Không khỏi nghĩ đến sư phụ đạo trưởng của mình. Khi sư phụ đạo trưởng hy sinh, có phải cũng vì bản thân, vì muốn con đường của mình tiến xa hơn? Quả nhiên, như để xác minh lời nói của Tôn Ngộ Không, Long Tổ bị đóng băng bỗng nhiên chuyển động. Theo chuyển động của hắn, lớp băng trên người bắt đầu tan chảy từng mảng. Rất nhanh, tất cả băng vỡ vụn rơi xuống. Ha ha, ngươi đã khiến ta bất ngờ, dùng ngọn lửa nguyên bản hòa tan băng chí thủy. Quả nhiên là kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, ta thật tiếc khi phải giết ngươi. Long Tổ, ngươi có hứng thú hợp tác với ta không? Lúc này, Long Tổ đột nhiên ngửa đầu lên, há miệng phun ra một luồng long tức màu vàng nóng rực, trở lao thẳng về phía Khai Tịch Giả. Khai Tịch Giả sửng sốt, nhưng vẫn phản ứng nhanh chóng. Trấn Giới Thiên Bia, Hoang Thổ Chi Ngự, Vạn Vật Hoang Phu Đi. Hoang Thổ Bia bỗng phát ra ánh sáng đen rực rỡ. Ánh sáng đen theo lời Khai Tịch Giả bao trùm toàn bộ luồng long tức, nhanh chóng phân giải nó thành hư vô. Năng lực thực sự của Hoang Thổ Bia chính là phòng ngự, có khả năng hóa giải mọi hình thức tấn công thành hoang vu. Ngay khi long tức biến mất, Long Tổ đã xuyên qua hắc quang, xuất hiện ngay trước mặt Khai Tịch Giả. Hắn đưa cao nắm đấm phủ lưng kim đen, hung hăng nện vào cằm Khai Tịch Giả khiến hắn bay lơ lửng trên không trung. Chưa dừng lại ở đó, Long Tổ xoay người sang phải, khử tay trái đột ngột vươn ra một chiếc gai sư màu vàng đen. Chiếc gai đâm thẳng vào ngực đối phương. Sau đó Long Tổ tung cú đấm tay phay vào ngực trai hắn, gia tăng lực đạo cho cú đâm. Chiếc gai xương xuyên thủng ngực Khai Tịch Giả, máu tươi bắn ra tung tóe. Cảm nhận được sinh cơ đang dần mất đi, Long Tổ vung tay, thi thể Khai Tịch Giả rơi xuống đất. Như vậy là xong sao? Dễ dàng đến thế ư? Mọi người đều kinh ngạc, Khai Tịch Giả mạnh mẽ như vậy mà lại chết dễ dàng như vậy dưới tay Long Tổ. Tuy nhiên cũng có một số ít người lắc đầu nghi ngờ. Tôn Ngộ Không vẫn đang mở thiên địa hỏa nhãn quan sát mọi thứ, hiển nhiên Long Tổ cũng biết Khai Tịch Giả sẽ không dễ dàng chết như vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trấn giới thiên bi đờ trên đỉnh đầu đang xoay tròn, nơi đảng thần số hai màu trắng ngà đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Ra đi, ta biết ngươi không thể chết dễ dàng như vậy, Long Tổ nói. Dần dần thân hình Khai Tịch Giả hiện ra trước mặt Long tộc. Cách xa Long Tổ không xa, trấn giới thiên bia, đảng thần vô ngã, vô tận hóa thân hư vọng tồn chân. Hắc hắc, Long Tổ, thủ đoạn của ngươi không tệ, nhưng đáng tiếc ta có đảng thần bi, người giết không chết ta, bất kể người giết chết ta bao nhiêu lần, đó cũng chỉ là những phân thân do ta tạo ra mà thôi. Đây chính là sức mạnh của đảng thần bi. Các ngươi, những kẻ sáng thế thần quốc, thật sự là bôi nhỏ thiên bi.